Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Đèn soi trên con mỗi bước chiều vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dâng dâng, tay cầm tay vững chắc, quên yêu Chúa từ nay.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ 16 với đề tài Tình yêu và kỷ cương trong hội thánh, căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 5, từ câu 1 đến câu 5. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 5, từ câu 1 đến câu 5. Chúng tôi xin đọc sau đây. Có tin đồn ra trong khắp nơi rằng trong anh em có sự dâm loạn đến thế, dẫu người ngoại đạo cũng chẳng có giống như vậy, là đến nỗi trong anh em có kẻ lấy vợ của cha mình. Anh em còn lên mình kiêu ngạo, anh em chẳng từng buồn rầu, hầu cho kẻ phạm tội đó bị trừ bỏ khỏi dòng anh em thì hơn. Về phần tôi, thân giàu xa cách mà lòng ở tại đó, vì anh em và lòng tôi được hội hiệp với quyền phép của Đức Chúa Giê-xu là Chúa chúng ta, nên tôi đã dường như có mặt ở đó, nhân danh Đức Chúa Giê-xu là Chúa chúng ta, tuyên án kẻ phạm tội đó rằng một người như thế phải phó cho quỷ Sa-tan để hủy hoại phần xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Giê-xu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, Phao-lô được biết điều gì đã xảy ra trong hội thánh Cô-rinh-tô? Điều đó ảnh hưởng đến danh Chúa và hội thánh ra sao? Thái độ của con dân Chúa tại đây như thế nào? Phao-lô khuyên họ cần có thái độ tích cực nào nhằm giải quyết vấn đề tội lỗi trong hội thánh? Câu 1 và câu 2. Câu hỏi thứ 2, tâm tình của Phao-lô đối với hội thánh như thế nào? Phao-lô nhân danh Đức Chúa Giê-xu là Chúa chúng ta tuyên án kẻ phạm tội đó có nghĩa gì? Câu 3 và câu 4. Câu hỏi thứ 3, Phao-lô đưa ra hình thức kỷ luật người phạm tội dâm loạn như thế nào? Việc kỷ luật nhằm mục đích gì? Câu 5. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, Phao-lô được biết điều gì đã xảy ra trong hội thánh Cô-rinh-tô? Điều đó ảnh hưởng đến danh Chúa và hội thánh ra sao? Thái độ của con dân Chúa tại đây như thế nào? Phao-lô khuyên họ cần có thái độ tích cực nào nhằm giải quyết vấn đề tội lỗi trong hội thánh? Câu 1 và câu 2. Phao-lô được biết có người phạm tội loạn luân trong hội thánh. Người ấy ăn nằm với mẹ kế mình. Đây là điều Kinh Thánh Cựu Ước nghiêm cấm. Lê-vi ký chương 18 câu 8 quy định: chớ cấu hiệp cùng kế mẫu, bằng cấu hiệp ấy làm nhục cho cha mình. Chẳng những Phao-lô biết, mà dường như tin tức đó được loan truyền khắp mọi nơi, làm cho danh Chúa bị sỉ nhục và hội thánh trở nên đề tài nóng bỏng để người ngoại đàm tiếu. Nhà hùng biện người La Mã là Cicero nhấn mạnh rằng, trong thực tế, người ta không hề nghe nói đến tội loạn luân trong xã hội La Mã. Thế mà, một con dân Chúa tại Cô-rinh-tô lại phạm tội như vậy. Đến nỗi Phao-lô đau lòng mà nói rằng, dẫu người ngoại đạo cũng chẳng có giống như vậy. Ông cho thấy việc một con dân Chúa phạm tội còn tệ hại hơn người thế gian. Dù đã có một tội loạn luân trắng trợn xảy ra trong hội thánh, một việc làm gây ảnh hưởng xấu trong cộng đồng con dân Chúa, nhưng con dân Chúa tại Corinto đã từ chối, không chịu giải quyết nó và cố tình phớt lờ đi. Thay vào đó, họ lại lên mình kiêu ngạo bằng cách khoe khoang về lòng yêu thương của họ đối với người phạm tội loạn luân, đến nỗi người ấy được xem trọng trong hội thánh. Thật đáng buồn khi hội thánh đang ở trong tình trạng dung dưỡng tội lỗi và lên mình kiêu ngạo vì thiếu hiểu biết về đường lối của Chúa trong hội thánh. Phao-lô cho biết, đáng lẽ con dân Chúa tại Corinto phải buồn rầu về tình trạng xảy ra, mọi người phải đau đớn và khóc lóc với Chúa cho một thành viên phạm tội trong hội thánh. Họ phải có phản ứng tích cực với người phạm tội loạn luân và giải quyết vấn đề tội lỗi trong hội thánh bằng cách trừ bỏ khỏi vòng anh em, nghĩa là người phạm tội loạn luân phải bị dứt phép thông công với hội thánh. Tuy nhiên, việc sửa trị phải phát xuất từ lòng yêu thương nhằm giúp người phạm tội đến chỗ ăn năn để được phục hồi. Bài học áp dụng. Thứ nhất, là con dân Chúa, chúng ta phải nhờ cậy quyền năng của Đức Thánh Linh để sống một đời sống như muối của đất, như ánh sáng cho trần gian, để qua đời sống, mỗi chúng ta chiếu sáng hình ảnh của Chúa cho mọi người chung quanh. Thứ hai, chúng ta phải có thái độ cương quyết chống trả tội lỗi và không dung dưỡng hay thỏa hiệp với bất cứ hình thức nào. Thứ ba, phải giải quyết vấn đề tội lỗi trong hội thánh dựa trên căn bản lời Chúa và phát xuất từ lòng yêu thương hầu đem lại ích lợi đích thực cho người bị kỷ luật và con dân Chúa trong hội thánh. Câu hỏi thứ hai, tâm tình của Phao-lô đối với hội thánh như thế nào? Phao-lô nhân danh Đức Chúa Giê-xu là Chúa chúng ta tuyên án kẻ phạm tội đó có nghĩa gì? Câu 3 và câu 4. Phao-lô bày tỏ tâm tình yêu thương, gắn bó, kháng khích với con dân Chúa tại Corinto như một người cha luôn dõi mắt theo các con của mình. Mặc dầu, một số tín hữu có thái độ chống đối thẩm quyền của Phao-lô trong hội thánh. Tuy nhiên, điều đó cũng không thể làm cho mối liên hệ của ông và con dân Chúa bị gãy đổ vì được ràng buộc bởi sợi dây yêu thương chân thật trong Chúa. Nên dù bị cách trở về không gian, nhưng lòng Phao-lô vẫn ở với họ. Thật ra, Phao-lô không có ý nói rằng hồn của ông lìa khỏi xác để hiệp với con dân Chúa tại Corinto. Nhưng Phao-lô cho biết, trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Phao-lô và họ được nối kết và liên hiệp với nhau từ lòng tới lòng một cách vô hình trong quyền phép của Ngài. Nên Phao-lô nói rằng, nên tôi đã dường như có mặt ở đó. Ông không ở với con dân Chúa tại Corinto bằng thân thể xác thịt, nhưng bằng cả tấm lòng của ông. Phao-lô đang kêu gọi một sự hiệp một của các thành viên trong hội thánh với nhau trong danh Chúa Cứu Thế và với uy quyền của Ngài để giải quyết trường hợp loạn luân trong hội thánh. Họ phải vâng phục Chúa Cứu Thế là đầu hội thánh. Họ phải hiệp với nhau trong quyền phép của Ngài để làm điều Ngài truyền phán. Dù ông không trực tiếp cùng con dân Chúa tại Corinto bàn bạc cách giải quyết, tuy nhiên, với tư cách là sứ đồ, Phao-lô đưa ra sự hướng dẫn dựa trên thẩm quyền của Chúa Cứu Thế rằng nhân danh Đức Chúa Giê-xu là Chúa chúng ta tuyên án kẻ phạm tội đó. Nghĩa là việc làm đó phù hợp với bản tánh của Đức Chúa Trời được ấn chứng bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu và sự đồng công của Đức Thánh Linh. Phao-lô muốn khẳng định rằng đây cũng là sự hướng dẫn và mệnh lệnh của Đức Chúa Trời cho hội thánh. Nên con dân Chúa tại Corinto phải vâng lời Chúa mà tuyên án kẻ phạm tội đó. Tội lỗi phải được công khai xét xử và lên án công minh nhằm duy trì các chuẩn mực đạo đức theo các mệnh lệnh của Đức Chúa Trời trong hội thánh. Bài học áp dụng. Thứ nhất, con dân Chúa phải có lòng yêu thương và bao dung với mọi người để gìn giữ sự hiệp nhất trong Chúa Cứu Thế. Thứ hai, mặc dù con dân Chúa không được đoán xét lẫn nhau, nhưng chắc chắn Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải thành thật hạnh kiểm của nhau và giải quyết vấn đề trong danh Chúa Giê-xu. Câu hỏi thứ ba, Phao-lô đưa ra hình thức kỷ luật người phạm tội dâm loạn như thế nào? Việc kỷ luật nhằm mục đích gì? Câu 5, Phao-lô dạy, một người như thế phải phó cho quỷ Sa-tan. Có nghĩa là người ấy phải bị khai trừ khỏi hội thánh để sống trong thế gian nơi Sa-tan cai trị. Vì bên ngoài hội thánh là phạm vi quyền thống trị của Satan. Dân Nhất, chương 5, câu 19. Nên một người khi bị dứt phép thông công, không những không được thông công với hội thánh, mà còn ở dưới sự cai trị của Satan. Cụm từ, để hủy hoại phần xác thịt, nghĩa là người ấy không còn ở trong sự che chở, bảo vệ của Chúa và hội thánh. Nên Satan có quyền làm hại thân thể tín hữu phạm tội đó. Nên một khi đã không được thông công thuộc linh với con dân Chúa trong hội thánh, người ấy sẽ cảm thấy mình bị cô độc, bị giằng xé bởi tội lỗi và hành hại của Satan, khiến người ấy cảm nhận được cái rỗng tuếch, vô nghĩa và đau đớn trong tâm hồn lẫn thể xác, nhằm đưa người ấy đến chỗ ăn năn với Đức Chúa Trời để được tha thứ và phục hồi. Phaolô cho biết, mục đích tối hậu của việc khai trừ tín hữu phạm tội ra khỏi hội thánh là hầu cho linh hồn được cứu trong ngài Đức Chúa Giêsu. Bản thân sự dứt phép thông công không phải là mục đích, mà là phương tiện để dẫn đến mục đích. Người đó bị hội thánh kỷ luật trong đời này vì cớ tội mình đã phạm, nhưng không mất sự cứu rỗi. Bài học áp dụng. Thứ nhất, hội thánh không được bỏ qua hay dung dưỡng tội lỗi, nhưng cần nhớ rằng dứt phép thông công một tín hữu phạm tội phải là biện pháp cuối cùng của hành động sửa trị. Nó phải được thực hiện từ lòng yêu thương, y như cha mẹ trừng phạt con cái là để sửa sai và phục hồi địa vị cho chúng vậy. Thứ hai, vai trò của hội thánh là phải cầu nguyện, giúp đỡ, khích lệ tín đồ bị dứt phép thông công, hầu người ấy sớm ăn năn tội để quay trở về với sự thông công của hội thánh. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 5, từ câu 1 đến câu 5 là một câu chuyện đáng buồn. Một con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã phạm tội loạn luân. Đây là việc làm gây ảnh hưởng xấu trong cộng đồng con dân Chúa và làm tổn thương đến danh Chúa. Thế mà, hội thánh không chịu giải quyết nó và cố tình phớt lờ đi. Hơn nữa, một số người lên mình kiêu ngạo, cho rằng đó là hành động yêu thương. Với tư cách là vị sứ đồ, nên Phao-lô khuyên hội thánh phải tuyên án kẻ có tội đó trong thẩm quyền của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hội thánh phải công khai xét xử và lên án công minh nhằm duy trì các chuẩn mực đạo đức theo các mệnh lệnh của Đức Chúa Trời trong hội thánh. Hình thức kỷ luật người phạm tội là dứt phép thông công, khai trừ người ấy khỏi hội thánh. Tuy nhiên, việc làm phải phát xuất từ lòng yêu thương và trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu để đưa đến mục đích tối hậu, hầu cho linh hồn người ấy được cứu trong ngày Chúa Giê-xu tái lâm. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 5, từ câu 1 đến câu 5, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học số 17 với đề tài Tẩy sạch tội lỗi trong hội thánh trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Hết giờ vui rồi sáng giọt lệ dài lễ thế đời là đến nay.